Tác giả Hai Lúa, Trơn An Tịnh truyền âm. Chào các bạn. Khi đứng trên lầu của hợp tác xã Thông Xanh, để nhìn từ xa có một anh chàng lái cái xe Honda, và anh chàng lại có một cái ánh sáng màu vàng rất là mạnh. Và sau đó, để có gặp anh Tường và hỏi rằng, ở quanh đây có một anh chàng nào tu hành rất là hay không? Anh Tường là tổ trưởng tổ dân phố khu vực này. Anh hiền về Phật Pháp, nhưng ngoài chuyện tụng kinh thì anh chưa có công phu gì cả. Suy nghĩ một hồi rồi cho đệ biết rằng, có thể là anh Sơn ở ngã ba chùa. Anh ấy vừa mới ở Sài Gòn lên đây. Cái cách nói chuyện của anh ấy như là cách nói của dân thông thiên học vậy. Nó cũng quái đản và khó hiểu như cách của anh vậy. Thế là để biết rằng anh chàng có hào quang màu vàng đó ở khoảng ngã ba chùa Linh Sơn. Chùa Linh Sơn lại có hai cái ngã ba ở hai đầu và cách nhau là khoảng nửa cây số. Một hôm, trong lúc đi lên cái dốc chùa Linh Sơn, thì đệ nghe ai đó kêu từ một căn nhà gạch ở bên đường. Đệ nhìn quanh quất và nhận thấy rằng con đường lên chùa Linh Sơn lại vắng hoe. Chỉ có một mình đệ mà thôi, nên mới biết là người mà họ đang kêu là chính mình. Đệ quay đầu lại và đi vào cái nhà sang trọng này. Đây là một cái quầy thuốc Tây với bảng hiệu rất là lối như sau. Quầy thuốc Tây chữ thập đỏ, tại đây bán thuốc với giá rẻ hơn ngoài thị trường tự do tới 1/4. Và ngay cái quầy thuốc lại sơn bảy màu như là cái cầu vồng. Trên quầy có một anh và hai chị túc trực và bán thuốc. Bước vào nhà, thì người kêu đệ là bà chủ, còn ông chủ thì bận đồ màu đen thui. Anh ta nhìn đệ và nhe răng ra cười tủm tỉm. Vừa đặt mình xuống cái salon sang trọng, thì anh ta vào đề ngay. Anh đi chữa bệnh, coi mồ coi mả, coi nhà, coi cửa, dùng kinh dịch để tiên đoán này nọ, và cũng có đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp nữa. Anh có thấy rằng Đức Phật có bao giờ làm những chuyện đó không? Đệ bình tĩnh với cái đòn đánh phủ đầu này vì đệ đụng nhiều rồi, và trả lời rằng, trong cuốn sách đó, chỉ có nói đến một bà nghe lời Phật, đi tìm cái hột cải ở một căn nhà mà không có ai chết hết mà thôi. Còn chuyện dùng kinh dịch để tiên đoán này nọ hay coi mồ, coi mã thì em chưa có đọc ở đâu hết nên chưa biết. Ngài không có làm những chuyện đó. Ngài chỉ dạy về con đường giải thoát và anh thì lại đang đi trên con đường đó. Đệ có nhận xét như sau. Tuy rằng những động tác chữa bệnh, coi mồ mà nó không có tác dụng gì cả vì tất cả chỉ là do nghiệp quả đưa đẩy. Nhưng thưa anh, nó có tính cách giáo dục. Anh Sơn nhìn đệ và nói, về từ bi thì anh lại từ bi hơn tôi. Sơn ngừng một tí và nhìn chăm chú vào một viên gạch bông trên cái nền của cái phòng khách một lúc khoảng 20 phút và nói tiếp. Anh cũng bước vào lĩnh vực cảm xạ học và dùng con lắc bằng gỗ lim để khám bệnh, tính huyệt châm cứu, tìm thuốc cho người ta. Anh còn chế ra con lắc vạn năng bằng gỗ cẩm lai và dùng những chấn động này để diệt trùng những vùng bị áp xe lạnh. Nhưng anh lại chưa có biết cái chuyện này. Anh đứng lên và đi vào cái tủ sách, rút ra một cuốn sách bằng tiếng Pháp, lật ra và đưa cho đệ và nói đệ đọc cái trang đó. Anh Sơn bằng cách nào đó mà anh cũng biết luôn rằng đệ đọc được tiếng Pháp. Trong trang sách đó, con nói về một người dùng con lắc cảm xạ. Người này có làm thí nghiệm đặc biệt như sau. Anh ta dùng nhiều cặp găng tay với những chất liệu khác nhau như vải nỉ, vải xoa, len nhân tạo và da thú. Và anh ta có ghi lại cái thời gian mà con lắc bắt đầu chuyển động khi anh ta đeo những cái găng tay với các chất liệu khác nhau này. Ngay vào lúc để liếc mắt vào cái bảng tổng kết và thống kê những thời gian trên, thì anh Sơn lại nói tiếp. Anh đọc nhưng chưa thấy rõ cái chỗ này. Khi đeo găng tay da thú thì thời gian để con lắc nó lắc được là 15 phút. Còn những chất liệu khác như vải xoa chỉ là 5 phút là con lắc đã chuyển động rồi. Anh có biết tại sao không? Không. Là vì da thú có những ác xạ. Và khí lực muốn đi đến con lắc và làm con lắc chuyển động thì phải mất 15 phút để phá cái ác xạ này. Và anh kết luận một cách bất ngờ rằng vì lý do đó mà các tổ, thầy, kiếp này, kiếp trước đều khuyên là trong điều kiện có thể lựa chọn được thì nên ăn chay. Và trong điều kiện có thể lựa chọn thì nên để vào bát những tu sĩ khất thực những đồ ăn chay. Của cách ăn và nói này rất là cao. Đệ chịu hết sức. Sau khi bạn về nên ăn chay, anh Sơn xoay vào cái trọng tâm của buổi hội ngộ. Anh lại nhìn viên gạch bông một lúc và nói tiếp. Anh đã có đầy đủ rồi, chỉ cần sắp xếp lại và đặt tên cho những cái anh đã tìm ra là xong. Anh xòe bàn tay của anh ra và nói đệ nhìn vào vùng không gian này. Anh vẽ một vòng tròn cái vùng không gian trên lưng bàn tay mình và nói. Anh thấy cái gì? Đệ trả lời thành thật. Vùng không gian đó có hai màu là xanh lơ và màu cam. Anh gật đầu và nói tiếp. Trong khi tôi nói chuyện với anh có nhìn tôi và anh thấy cái này phải không? Ngay lúc này, đệ lại thấy toàn thân anh Sơn có từng tia sáng màu trắng phát ra như hình nan quạt. Và đệ gật đầu. Đến lúc tôi nói về ăn chay thì anh lại thấy như vậy phải không? Ngay lúc này, đệ lại thấy những tia hào quang màu trắng bỗng biến thành 7 màu: đỏ, cam, vàng, xanh, lam, tràm, tím. Đệ lại khoái quá và gật đầu. Anh lại tiếp. Hào quang nó cũng có cái sai của nó. Khi anh đụng vào những tu sĩ mà họ vào được vô sắc, màu trắng là 7 màu trộn lại, đó là vô sở hữu xứ. Đệ trợn mắt vì không hiểu. Anh ngưng nói, xin lỗi, và đến tủ sách đưa cho đệ cuốn Trung Bộ Kinh tập 3 của Thích Minh Châu. Anh đọc những bài kinh mà tôi đánh dấu sẵn, đọc xong anh đem trả lại cho tôi chỉ có một cuốn. Anh là một tu sĩ rất là rành về các cõi giới. Chỉ tiếc là anh không có danh từ để diễn tả nó mà thôi. Tôi hy vọng rằng Trung Bộ Kinh tập 3 sẽ giúp anh trong vấn đề này. Anh im lặng và lại nhìn vào viên gạch bông. Xong rồi khi anh ngước lên nhìn đệ thì anh thở dài và nói. Chưa có một người nào cô độc bằng anh. Tôi sẽ hết sức giúp anh về mặt kỹ thuật. Và ngay sau đó anh Sơn sửa lại. Không, không phải là giúp. Mà chỉ nhắc lại cho anh nhớ lại vậy thôi. Và tôi cũng không phải là thầy của anh. Về nhà, để đọc tới đâu là hiểu tới đó. Cái đã nhất là những cách mà đệ tự tìm ra thì trong kinh ngài đã đặt tên và diễn tả khá trung thực. Cầm cuốn kinh trên tay, đệ lại chạy qua nhà anh Sơn và bàn tiếp. Sao anh không ghi lại cách thức tu chứng? Nó hay hơn và thiết thực hơn những cuốn kinh này. Tôi có thử, nhưng khi tôi sửa soạn ghi lại thì tôi bị ói và mửa cùng với thổ tả. Tôi có phát tâm làm cả thầy 3 lần, nhưng cả 3 lần thì tôi đều bị bệnh. Vậy là để em ghi lại cho. Có thể là anh làm được, và như vậy Đà Lạt sẽ có một thiền sư nổi tiếng. Sau đó anh Sơn nói về Abhidhamma một cách buồn bã. Anh coi đó, tôi vì do ác nghiệp mà tu thành, nên ngay cả bài giảng quan trọng này mà chỉ có lèo tèo 3-4 ông tha hóa tự tại. Thì rõ ràng trong kiếp này, không có ai tu thành công với tôi cả. Vì vậy, tôi sẽ nhập diệt với quả vị độc giác. Tiếp. Cuốn sách này, Abhidhamma, chìa khóa của nó là ở cái chương lộ trình tu chứng. Anh lật ra chương đó và nói vài lời về cách chọn đề mục và vài chi tiết về vi tế tâm. Sau đó anh kết luận, lâu lâu ghé qua nhà tôi chơi. Trước khi anh đi về, mời anh lên phòng tập của tôi cho nó đủ thủ tục. Để theo anh vào căn phòng tập của anh. Căn phòng chỉ có khoảng 1,5 mét vuông, trong đó chỉ có 1 cái ghế. Anh nói, tôi ngồi trên ghế mà tập, có khi mệt quá thì nằm và tập. Và anh lại nói, cái ghế phi hành gia của anh sau này là cái ghế tập ngon nhất đó. Ghế phi hành gia nào? Ừ, sau này anh sẽ có. Và đúng là như vậy, khi qua Utah, La Hầu La qua nhà kế bên lôi về một cái ghế Lazy Boy mà họ bán rẻ vì dư dùng. Và khi đệ thử ngã người, thì nghe rất rõ cái giọng của anh Sơn. Đây là cái mà tôi đã nói với anh. Cái ghế phi hành gia. Từ trang nhà hoa sen trên đá.com. Sau đây xin kính mời quý vị nghe một cuộc phỏng vấn đặc biệt với thầy Tibu do Trơn An Tịnh thực hiện. Dạ, con xin kính chào thầy ạ. Khi chuyển âm bài A-la-hán, lòng con có một chút ngậm ngùi về nỗi niềm của một vị độc giác Phật. Tất cả những bậc giác ngộ như Phật Thích Ca, A-la-hán, khi đạt đến bến bờ giải thoát, thì đều mong muốn để lại một pháp môn hay một con đường giúp chúng sanh thoát khổ. Trường hợp của A-la-hán như anh Sơn thì lại quá là đặc biệt, vì tự anh Sơn thì không thể ghi lại con đường chứng đắc của mình. Vậy theo thầy, có cách nào để những kinh nghiệm thực chứng của anh Sơn được ghi ra hầu đem lại lợi lạc cho chúng sinh trước khi anh Sơn nhập diệt với quả vị độc giác không ạ?
Cái này là cái khó nhất mà trên con đường mà truyền đạt lại một cái kinh nghiệm. Tất cả những cái pháp đều có 4 hiện tượng, đó là sinh, lão, bệnh, tử. Có người á thì khi thành công á thì ở vào cái trạng lão, tức là ở bước thứ hai, thì khi mà họ mới có, vì cái pháp nó khó tu, thật ra khi họ tới cái mức thành công rồi thì là họ lọt vào cái chỗ lão. Thì ở những cái người này họ truyền pháp được rất là nhiều. Có những người thì là thành công ở cái dạng gọi là bệnh, ở giai đoạn thứ ba, tức là bệnh. thành ra là họ chỉ có thể truyền pháp lại cho một số người nào đó thôi, chứ không có thể nào mà nhiều hơn được. Và có những người thành công, cố gắng vượt qua chính bản thân của họ và thành công ở trong cái dạng tử, có nghĩa rằng là ở giai đoạn cuối cùng. Khi mà tại sao mà có những người thành công như vậy, là vì cái nghiệp sát. Người mà ít nghiệp sát á thì thường thường thành công ở trong cái giai đoạn lão. Thì cái người này á thì là có vẻ như là họ có thể truyền đạt được rất là nhiều người. Còn cái người mà họ vì cái nghiệp sát nó lớn hơn, thành ra là họ thành công ở trong cái dạng mà bệnh, thì họ không có đủ cái khả năng để mà thuyết pháp như cái người mà thành công ở dạng lão. Và cái người thành công ở dạng tử là tức là họ bị hao mòn vì cái núi nghiệp sát quá lớn, chính bản thân họ cũng đã bào mòn khi mà chiếm lĩnh cái vượt qua cái nghiệp sát của mình. Thành ra là cái sức của họ tới đó là hết. Và khi cái sức của họ tới đó là hết thì cũng giống như là cái người mà về hưu vậy. Khi về hưu thì là người ta làm không được nữa. Người ta làm không được nữa. Thì người ta sẽ nghỉ ra, nhưng mà người ta làm không nổi nữa. Thì người ta sẽ co cụm lại ở cái dạng chỉ sinh hoạt ở trong cái những cái lĩnh vực mà mình mạnh nhất. Do đó cho nên anh Sơn ảnh bị cái nghiệp sát, mà khi anh vượt qua khỏi cái nghiệp sát đó rồi thì là anh hết sức. Thành thử ra là anh chỉ có thể độ cho những cái người mà ở trong cái điều kiện dễ dàng, như là giàu có và phước báo lớn, trí thức, thì anh sẽ nhắm vào những đối tượng đó. Nhưng cho tới giờ này thì là chưa có ai mà thành công trong lĩnh vực đó. Họ tới họ học và đã học bình thường vậy thì là tự nhiên anh Sơn anh không chỉ nữa, anh không có nói gì hết, anh không chỉ nữa. Thì Tibu cũng tới hỏi, ủa sao mà anh đang chỉ người ta rồi anh im vậy? Thì anh nói rằng là bây giờ có chỉ nữa người ta cũng tập không nổi, từ cái sức người ta tới đó là hết rồi. Bây giờ có nói gì nữa người ta cũng làm không được nữa. Thành thử ra là đó là cái bế tắc hết. Sau khi mình biết được là cái đó là bế tắc rồi thì thông thường là mình có tỏi chê bai là người này tại sao không có cố gắng thêm, nhưng mà phải hiểu rằng là anh đã hết sức rồi. Anh đã hết sức rồi. Khi hết sức rồi thì anh không làm được cái gì nữa hết. Đó là cái quy luật. Và khi mà tu hành á, anh phải hiểu cái chỗ này là người ta đã quá cố gắng để người ta vượt qua chính bản thân cái nghiệp sát của họ. Họ rất là nhiều khó khăn. Và họ vượt qua rồi á, là họ đã hết sức. Một khi đã hết sức rồi thì họ làm những cái việc dễ thôi, chứ không có làm việc khó nữa. Đó. Do đó cho nên khi mà mình nghe những độc giác Phật thì mình thấy rằng là có quẻ đáng chê, nhưng mà không phải. Đó là những cái người mà họ đã cố gắng hết sức rồi. Thành thử ra là Tibu mới nói lên cái điều là không có nên nhìn độc giác Phật với tính cách là những người trốn tránh trách nhiệm. Bản thân á, ai cũng muốn trình bày lại cái phương pháp mình tu hết. Nhưng mỗi lần trình bày như vậy thì một người đã hết sức rồi mà bây giờ bị thêm nữa thì là chắc chắn là họ không có thể nào chịu nổi. Đó, xin chấm dứt cái câu hỏi.
Dạ, con xin chân thành cảm ơn thầy đã bỏ thời gian để trả lời cuộc phỏng vấn này. xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt quả vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lúa.